Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Khắc Cường ở Việt Nam hỏi, thưa bác sĩ, em muốn hỏi về bệnh teo cơ Duchenne, phương pháp điều trị và thuốc mới cho bệnh. Em cũng muốn hỏi thêm về cách đăng ký sử dụng thuốc mới và đăng ký thử nghiệm thuốc ở nước ngoài và ở Việt Nam. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về bệnh cơ loạn dưỡng Duchenne. Và chúng ta sẽ bàn nhiều về cái trị liệu mới và thử nghiệm lâm sàng. Thì trước hết là cái từ khoa học là cơ loạn dưỡng Duchenne. Nó là dịch từ cái từ khoa học quốc tế tiếng Anh, người ta gọi là Duchenne Muscular Dystrophy. Thì Duchenne là tên của một bác sĩ chuyên khoa thần kinh tiên phong ở thế kỷ thứ 18. Và ông công bố cùng với vài người khác về cái bệnh này. Và ông là bác sĩ đầu tiên mà làm cái sinh thiết, tức là nghiên cứu về những cái tế bào của cái cơ bắp trong những cái đứa trẻ bị liệt trong bệnh này. Trong cái từ này thì muscular có nghĩa là bắp thịt và dystrophy thì có nghĩa là dys có nghĩa là xấu mà trophy là nuôi dưỡng, thành ra chúng ta dùng cái từ là loạn dưỡng. Tuy nhiên cái từ này thì bây giờ nó không có đúng về cái ý nghĩa khoa học của nó nữa. Là bây giờ chúng ta biết đây không có phải là một cái vấn đề mà cái nuôi dưỡng xấu cho các bắp thịt, một cái sự loạn dưỡng, mà đây là một cái bệnh do di truyền. Thì bệnh này, vì chúng ta gọi là teo cơ, nhưng mà chúng ta cũng nhắc ở đây là không phải lúc nào bệnh nhân kết cơ nó cũng bị teo. Từ tiếng Anh ta gọi là pseudo hypertrophy, có nghĩa là teo giả mà thôi. Thì cái cơ bắp chuối ở dưới cái cẳng chân của cái người bệnh, họ to ra, nhưng mà không có phải là do tế bào cái cơ nó bự hơn bình thường, mà do những cái mô phụ, những cái mô mà không có phải là cơ bắp thịt, nó tăng nhiều lên mức bình thường. Bây giờ chúng để cho cái hiểu về cái căn bản của cái bệnh này, tôi xin bàn về cái vấn đề di truyền. Thì hiện nay chúng ta biết đây là một cái bệnh do nguyên nhân một cái gen liệt, gọi là recessive gene, ở trong di thể X là cái di thể mà nó quyết định chúng ta đàn ông hay đàn bà. Và được khám phá năm 1986. Và cái di thể này, cái gene này, nó phụ trách một cái protein tên là dystrophin. Thì lúc những cái sợi cơ chúng ta nó co rút thì nó phát ra năng lượng rất nhiều. Và cái vai trò của dystrophin là nó che chở cho cái tế bào cơ, những cái bắp thịt chúng ta nó gồm hàng triệu cái tế bào ở trong đó, những cái tế bào cơ. Nó che chở những cái tế bào cơ không có bị hư hại do tác dụng của cái năng lượng đó. Và cái gen này là một trong những cái gen lớn nhất của con người, nên những cái đột biến hoặc là những cái lỗi nó xảy ra bất thường nó dễ xảy ra hơn là những cái gen nhỏ. Và ngoài ra, dùng gen mà để mà trị liệu cũng khó khăn hơn là đối với các gen nhỏ hơn, và chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề sau này. Thì gen nó có một cái đột biến theo hàng trăm cách khác nhau để gây ra cái bệnh Duchenne này. Nó làm cho khi mà cái DNA nó được sao lại thành là một cái phiên bản khác là RNA để mà cho cái tế bào nó sản xuất ra cái dystrophin. Thì cái bản sao đó là vì cái điểm mà đột biến đó, cái ribosome là những cái thể nhỏ ở trong tế bào nó phụ trách nó làm ra cái chất protein dystrophin đó, nó không ngang tới đó thì nó ngừng lại, nó không có đọc nữa. Và 60% những cái đột biến nó xảy ra ở trên một cái vùng của cái gene đó, nó gọi là cái điểm nóng, là hotspot. Và nếu mà chúng ta mà chỉnh sửa được cái điểm nóng này thì chúng ta có thể giải quyết đối phần lớn 60% các cái trường hợp của cái bệnh Duchenne. Thì nếu mà gen bất bình thường và mang một cái đột biến trong hàng trăm cái đột biến mà có thể xảy ra đó, thì cái tế bào nó không có xảy ra, nó không có đọc được cái phần cái instruction, những cái hướng dẫn để đó, và cái không có tạo ra được cái chất dystrophin. Và khi thử những cái tế bào mà bắp thịt đó thì chúng ta không có thấy dystrophin ở trong á, và cái tế bào nó dễ bị hư hại và nó không làm việc được bình thường và nó sẽ teo lại. Cho vậy nói tóm lại thì đây là một cái bệnh di truyền, và người ta gọi nó là X-linked, là nó liên hệ tới cái chromosome, tới cái nhiễm thể thể X là cái sex chromosome. Và ngoài ra còn có một cái dạng mà gọi là Becker muscular dystrophy, thì cái này là một cái loại mà cái bệnh nhẹ hơn, vì trong người bệnh này họ cũng có dystrophin, nhưng mà họ chỉ cái lượng dystrophin nó ít hơn cái người bình thường thôi. Và nói về cái dịch học thì cái bệnh này nó chỉ có ở con trai, là tại vì nó dính líu tới cái nhiễm thể X, phải có bị cái gene đó ở trên hai cái nhiễm thể, một trong hai cái nhiễm thể đó, mà con trai thì nó chỉ có một cái chữ X thôi, thành một khi mà nó mang ở trên cái nhiễm thể X thì người con trai đó bị bệnh, còn người con gái hầu như là không có xảy ra, là vì nếu một cái phụ nữ mà muốn bị cái bệnh thì họ phải mang cái gene trên hai cái chữ X của họ. Và chừng 4.000 bé trai ra đời, chừng 4-5.000 thì sẽ có một trường hợp là muscular dystrophy. Nói về triệu chứng thì điển hình là xuất hiện lúc 2-3 tuổi và tuy có thể sớm hơn. Những cái cơ mà gần thân mình như là mông, xương chậu, đùi, cổ, vai. Và trẻ nó đi tướng, người ta ví là giống như là con ngỗng, nó uốn éo. Vì cái xương chậu nó nghiêng qua bên này, nó lệ, cái vai thì hẹo qua bên kia và cái bụng nó đi ra trước. Và nó thường đi nhón trên đầu ngón chân. Là vì các cơ phía trước của cái ống chân teo và nó yếu và cái bàn chân của nó thì thòng xuống và thêm nữa và cái dây gân ở phía sau cổ chân thì nó co rút lại, cái lưng của nó thì cong và cái bụng nó đưa hẹn ra trước. Bé hay đi té và gặp khó khăn lúc muốn chạy nhảy hoặc là đứng lên, và khi mà nó nằm xuống và nó muốn ngồi lên, nó phải chống tay lên trên sàn nhà, xong rồi nó chống tay lên trên đầu gối rồi nó mới gượng thân mình mới đứng lên được. Bé tiếp tục yếu dần và tay chân dần dần co rút và xương sống nó cũng bị vẹo qua một bên. Và một số, chúng như ta đã nói là cái số cơ bắp của nó thấy nó bự ra, nhưng đây chỉ là một cái sự phì đài, nó giả, nó không phải thật. Giống như là những cái bắp chuối phía sau cái cẳng chân nó to ra. Thì đa số là ngồi xe lăn lúc chừng 12 tuổi và đến 20 tuổi thì mắc biến chứng hô hấp, đa số là vì nhiễm trùng đường phổi và gây tử vong. Thì tuy nhiên có một số bệnh nhân họ sống tới 3-40 tuổi nhờ những cái phương tiện máy móc phụ trợ. Thì bác sĩ chẩn đoán là căn cứ trên lâm sàng, và ngoài ra bác sĩ cũng phải cần thử máu, thử cơ điện đồ hay là thử thịt là sinh thiết. Và người ta lấy cái tế bào của cái người bệnh và người ta nhuộm cái chất dystrophin mà chúng ta nói là cần thiết đó ở trên, và người ta không có thấy dystrophin ở trong mô nhuộm. Ngoài ra người ta có thể phân tích DNA, là những cái acid nucleic acid ở trong cái bạch cầu, người ta lấy ở trong máu và người ta tìm những cái đột biến gene ở trên những cái bạch cầu ở trong máu đó, và người ta có phát hiện ra cái bệnh này. Cái phương pháp mà phát hiện DNA đó có thể dùng để mà định bệnh lúc mà cái thai nhi nó còn ở trong bụng mẹ và phát hiện được cái người một cái bào thai mà nó có mang cái gene muscular dystrophy mà không có triệu chứng bệnh. Ví dụ như một số người ta có mang cái gene đó, như con gái thì người ta có thể mang cái gene đó mà nó không có bệnh, và người ta thử những cái tế bào của những người đó và người ta cũng có thể phát hiện cái gene bất bình thường đó. Bây giờ vị thính giả hôm nay hỏi về cái vấn đề những cái trị liệu mới và về những cái clinical trial, là những cái thử nghiệm để chữa bệnh này. Thì hiện nay chưa có phương pháp trị lành cái bệnh di truyền này, và ở bên Mỹ thì FDA là cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm chưa có approve và chưa có chấp nhận được thuốc nào hết. Thì những cái phương pháp mà chúng ta dùng hiện nay đều có tính cách là hỗ trợ làm cho cuộc sống của bệnh nhân thoải mái hơn. Và người ta thường khuyến khích vận động những cái cơ bắp, những cái cử động, chủ động là active movements, hoặc là thụ động nếu mà người bệnh tự nhúc nhích không được. Tránh để mà bệnh nhân đừng có quá mập, và người ta mang những cái splint, những cái nẹp để giữ cho tay chân bớt bị co rút, nếu cần thì phải giải phẫu chỉnh hình. Và cái vấn đề tham vấn về di truyền có thể giúp cho cha mẹ quyết định về có nên sanh thêm con hay không. Tuy nhiên phân tích về di truyền cũng khó khăn và phức tạp. Thì nói về thuốc thì người ta có thể xài một số thuốc như là corticoid để cho giữ cái sức mạnh của các cơ lâu hơn. Nhưng mà cái thuốc này không có chặn được cái tiến trình của cái cơ loạn dưỡng. Những cái thuốc tác dụng giống như hormone nam giới, như là nó tác động giống như là testosterone, anabolic steroid, những cái hormone nó tác dụng giống như là testosterone. Nó làm giảm cái hiện tượng sơ hóa. Những cái thuốc mà chữa bệnh cho bệnh cao huyết áp thì được xài trong cái mục đích này. Và có khi người ta phải sử dụng tới những cái thuốc làm nở cuống phổi như là albuterol. Và những cái thuốc này vẫn chưa có khảo cứu chứng minh dứt khoát là có lợi, và cái cách dùng chưa được định chuẩn cho lắm. Bây giờ tới đây chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề mà những cái tiến triển mới đây ở trong cái tìm ra những cái phát minh những cái thứ thuốc mà mới có thể giúp cho cái bệnh này. Thì năm nay cái hãng sản xuất thuốc tên là Sarepta, họ nộp đơn xin cho FDA và chấp nhận để mà một cái thuốc tên là Eteplirsen, viết là Eteplirsen, dùng chữa cho một cái loại muscular dystrophy, có nghĩa là trong 100 trường hợp muscular dystrophy bệnh teo cơ này thì chỉ có 13% là có thể dùng thuốc này thôi, cho thị trường Mỹ. Thì cái kỹ thuật trong của cái thuốc này nó cũng khá thú vị. Là hồi nãy chúng ta nói là trong cái đột biến của cái gene thì có một cái điểm đó, nó làm cho cái ribosome ở trong tế bào nó tới đó thì nó ngưng, nó không có đọc được nữa và nó không có, từ đó nó không có tiếp tục làm tổng hợp cái chất dystrophin được. Thì đây gọi là một cái technology gọi là exon skipping technology. Ở cái điểm đó, cái điểm đột biến đó gọi là một cái exon đó. Cái thuốc này theo như lý thuyết thì nó làm cho cái con ribosome nó nhảy cái chỗ đó đi và nó tiếp tục nó làm việc với cái phần còn lại của cái gene đó. Nó skip đi cái khúc đoạn exon 51 đã bị đột biến. Thì cái gen nó điều khiển cái sự sản xuất một dystrophin không bình thường, nhưng nó phần sản xuất là từ đó nó sản xuất ra được một cái dystrophin mà không có bình thường, nhưng mà có thể giúp cho cơ thể bệnh nhân làm việc tốt hơn là nếu mà không có dystrophin nào hết. Thì thuốc này đã được một cái khảo cứu giới hạn trên 12 bé trai, và ở đây là một cái phần clinical trial. Và cho thấy thuốc nó tăng lượng dystrophin, theo cái nhà sản xuất thì nó tăng cái lượng dystrophin ở trong các cơ. Và các bệnh nhân mà bị cái bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne này, họ mấy cái bệnh nhân đó khi so với những cái người mà không dùng thuốc thì họ đi xa hơn cái khoảng cách trong vòng thời gian 6 phút, nghĩa là người ta cho 6 phút cho những cái đứa bé mà nó được xài thuốc và những cái đứa bé không có được xài thuốc. Và người ta thấy là những cái đứa bé mà nó có xài thuốc, cái thuốc này nó được chích vào tĩnh mạch hàng tuần thì nó đi xa hơn là mấy đứa kia. Nhưng mà trong tháng nay là tháng 4 năm 2016 thì FDA vẫn từ chối cho chấp thuận cho cái thuốc này và cho là kết quả chưa đủ thuyết phục, cũng như là cái số bệnh nhân nghiên cứu quá ít ỏi là 12 người để mà chấp nhận cho thuốc được tung ra thị trường. Thì nói về cái vấn đề phức tạp của trong những cái tình huống như vậy, là như cái quyết định như vậy của FDA thì làm cái giá cổ phiếu của cái hãng Sarepta này nó mất giá trị gần một nửa, có nghĩa là mất vài trăm triệu đô la nổi trong một ngày 21 tháng 4 năm 2016. Thì tuy nhiên, các phụ huynh của những cái người em bé có bệnh như vậy vẫn tin tưởng vào kết quả trên con của họ. Và họ nói là có em nó còn sống được và đi được sau nhiều năm dùng thuốc, mà hiện nay chúng đã mười mấy tuổi. Và những cái phụ huynh này học chống lại quyết định này một cách tích cực và họ đi biểu tình, họ áp lực mạnh mẽ. Và thêm nữa, đây là một cái lý do khác, và đây là một cái bệnh hiếm, chỉ có một số bệnh nhân giới hạn thôi, nên khó tìm được một cái đầu tư nào khác cho trong những cái thuốc như men như vậy. Thì do đó thì FDA họ bị áp lực và họ lại quyết định làm thêm một cái advisory committee, tất nhiên là một cái ủy ban cố vấn, ngày thứ hai 25 tháng 4 vừa qua, cách đây 2 ngày, và để xét lại quyết định có nên chấp nhận tạm thời cho dùng thuốc hay là không. Nhưng mà tuy nhiên mà mọi người đều thất vọng là vì hội đồng cố vấn này vẫn giữ quyết định chống không có chấp thuận thuốc này vì chưa đủ bằng chứng thuyết phục. Và đây là trường hợp này là một cái ví dụ cho thấy chúng ta bàn về những cái clinical trial sau này. Thì những cái clinical trial nó rất là quan trọng, không những cho những với bệnh nhân liên hệ mà nó còn có ảnh hưởng kinh tế rất lớn đối với nhiều người trong cái nền kinh tế ở Mỹ. Và đó là cái vấn đề thuốc mà nó dùng cái exon skipping technology và vẫn bị cái thuốc duy nhất đang được xét tới và đã bị FDA từ chối, không có được chấp thuận. Và bây giờ chúng ta nói về một cái kỹ thuật khác mà mới trong cái vấn đề chữa bệnh này, là vấn đề gọi là gene editing, là hiệu đính những cái gen. Thì mới đây nhất, một cái nhóm khảo cứu tại Đại học UCLA ở California, họ dùng cái kỹ thuật này là họ gọi là stem cell gene editing, và kết quả cũng khá thú vị ở trên chuột. Và chúng ta nên nói rõ trước là cái kết quả mà dùng trên người thì chắc là phải đợi hàng chục năm mới được. Thì những cái người này họ lấy tế bào da của một cái người bệnh vì muscular dystrophy, và họ lấy cái tế bào da đó, họ reprogram, là họ tái lập trình những cái tế bào đó để thành những cái tế bào gốc đa năng, nó có khả năng sinh sản, và những cái tế bào này nó có cái khả năng trở lại, nó sinh sản bất cứ một cái bộ phận nào ở trong cơ thể. Thì cái tế bào này người ta gọi là induced pluripotent stem cells, là những cái tế bào gốc mà nó có khả năng sinh ra bất cứ một cái loại tế bào nào khác. Thì dùng phương pháp đặc biệt, họ cắt bỏ cái phần mà hotspot mà chúng ta đã nói ở trên, trên cái stem cell, những cái stem cell mà họ mới tạo ra đó. Họ cắt được cái phần mà hotspot là chịu trách nhiệm 60% của những cái đột biến của cái bệnh loạn dưỡng cơ này. Và sau đó khi đã biến đổi cái gene đó rồi, đã hiệu đính cái gene đó rồi, di thể đó rồi, thì họ lại kích thích cái tế bào để cho nó phân hóa thành một cái tế bào cơ tim và một cái tế bào, hay là tế bào cơ bắp. Xong rồi họ lại lấy những cái tế bào này, họ cấy vào tim và cơ bắp của các con chuột thí nghiệm. Mà những con chuột này thì nó là có cái bị bệnh loạn dưỡng cơ giống như người ta như vậy. Và người ta chứng minh là những cái tế bào vừa được cấy và đã được hiệu đính những cái gene của đó, bây giờ nó lại sản xuất thành công cái chất dystrophin ở loài của người. Thì có nghĩa là trong cái thí nghiệm này người ta xài cái gene editing, người ta hiệu đính được những cái di thể và người ta sửa được 60% những cái đột biến của cái gene dystrophin ở trong phòng thí nghiệm, mà chúng tôi xin nhắc lại là phòng thí nghiệm. Và có lẽ là nếu mà trường này áp dụng, nếu có thể mà áp dụng được trên người ta thì cũng phải mất nhiều năm nữa. Ngoài ra các khảo cứu khác cũng đang nghiên cứu về trị liệu bằng gene, hay là đem gene mà nó có bình thường, nó khả năng nó tạo ra dystrophin đi vô các cơ. Nhưng mà chúng ta đã nói là vì cũng gặp nhiều khó khăn, vì đây là một cái gene rất lớn, là làm sao mà chuyên chở được cái gene này vào các tế bào hay là ở trong cơ bắp. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp của vị thính giả về cách tham gia các chương trình thử lâm sàng là clinical trial. Thì đây là một cái chuyện không có đơn giản và phụ huynh tự mình khó mà làm được. Vì bác sĩ cần biết rõ đây là cái bệnh loại gì, ví dụ như là loại loạn dưỡng cơ, nhưng mà cái loại nào và thời kỳ nào của cái bệnh đó, và cái người bệnh sẽ thích hợp với cái trial nào và cái trial nào đó có áp dụng cho cái địa phương cái người đó đang ở hay không. Cho nên tốt hơn hết là nên đến trung tâm lớn, đáng tin cậy, thường thường là một cái trường đại học hay là một cái viện y tế, và gặp cái chuyên viên, ví dụ như bác sĩ chuyên về khoa thần kinh là neurologist đang điều trị cái loại bệnh nhân như vậy, và nhờ họ liên lạc với những cái clinical trial thích hợp. Nếu mà đủ điều kiện để gia nhập thì clinical trial là một cái cơ hội cho bệnh nhân tiếp cận với những cái trị liệu mới nhất, không tốn tiền, và được những cái người chuyên môn trong lĩnh vực bệnh lý, thường thường đây là một cái lĩnh vực eo hẹp, nó họ săn sóc và theo dõi. Tuy nhiên, như chúng tôi vừa trình bày trong cái trường hợp của cái hãng Sarepta như vậy, là những cái clinical trial này cũng khó mà đánh giá và nên cẩn thận lúc quyết định gia nhập. Mình phải hiểu rõ những cái lợi hại có thể xảy ra, và từ tiếng Anh người ta gọi là informed consent, là mình đồng ý, nhưng mà mình phải biết đồng ý cái gì, và vào trong đó cái cơ quan mà làm cái trial đó họ có đáng tin cậy hay không, và họ có được một cái cơ quan có thẩm quyền như là một cái trường đại học mà có uy tín xét duyệt hay là không. Vì đây là một cái loại thí nghiệm chứ không có phải là trị liệu thông thường. Và như chúng ta đã mô tả trong cái trường hợp mà của cái hãng mà sản xuất thuốc ET Plusin vừa nói xong, thì một số quyền lợi rất lớn về tiền bạc cho nhà sản xuất thuốc hay là những người đứng ra dùng thuốc trên bệnh nhân. Và chúng ta có thể tìm thấy cái danh sách của những cái clinical trial do Tổ chức Y tế Quốc tế họ liệt kê ở trong một cái họ gọi là ICTRP, International Clinical Trial Registry Platform. Và lên trên Internet thì có thể tiếp cận cái link đó dễ dàng, và tôi sẽ đề nghị cho Đài Voa in ở trên cái trang web, và hy vọng trong những cái năm tháng sắp tới sẽ có những cái tin mừng cụ thể hơn cho việc trị liệu cái bệnh mà loạn dưỡng Duchenne này. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. 1-800-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.